xin thầy cho biết quan điểm của thầy về luận đạo chúng sinh là thế nào và làm thế nào để phù hợp với tinh thần đạo Phật. Nếu không có luận đạo chúng sinh thì tại sao trong kinh Đức Phật dạy điều này, và nếu như thế thì lời dạy đó mang ý nghĩa gì? Nếu không có luận đạo chúng sinh thì loài động vật với bao gồm gia súc và các loài khác là sao? Trước nhất chúng tôi xin xác nhận chưa bao giờ chúng tôi được phủ định loại hình động vật trong luận đạo chúng sinh. Cái hình động vật đó còn được Phật giáo và Trung Quốc thỉnh thoảng dịch là bàn sinh, tức là lấy loài động vật lớn làm chuẩn, mà cấu trúc xương sống của chúng đó là nằm ngang, bàn nằm ngang, loài sinh ngang, và loài có cấu trúc và xương đó là nằm ngang, như là những loài bốn chân, rồi loài hai chân như loài chim, loài lợn, loài gà, loài ngỗng, loài thóc cũng đều là loài cấu trúc nằm ngang. Chúng ta thấy cái đầu, cái cổ của ta nó càng ngày càng ngang ngang, mặc dù ta hình lại đưa lên chút xíu mà chưa thẳng đứng như là con người. Ngoài loài nằm ngang bao gồm là bốn chân và hai chân như vừa đi thì còn có loài chỉ tọc, cá, cua, tôm, những loài vi khuẩn vi trùng dưới nước, loài có cánh mà không có chân, hoặc là những loài bò sát không có chân, loài bò sát có chân, hoặc là những loài côn trùng y tế ẩm thấp sinh ra từ sự ẩm thấp hay là sinh ra từ sự tiến hóa. Thì tất cả các chủng loại động vật có tình thức ngoài con người đều được gọi chung là loài súc sinh. Giờ chúng sinh cần đến sự nuôi của con người, hoặc là chúng tự nuôi bằng cách cây xanh màu. Thế đó là một vài người làm các giác pháp trực tiếp á, chúng tôi có cho rằng ngạ quỷ là không có thật, chỉ là một phương tiện để giáo dục thôi, mà làm trước là giải thích khá dài cho nên không lặp lại. Và khi nãy chúng ta nói rằng là ngạ quỷ cũng là một học thuyết, đừng biết là về sao vì nó mâu thuẫn với học thuyết vô ngã, thì nó toàn nghĩa mấy học thuyết linh hồn đang ghi là học rất không thường nhận có linh hồn. Trong hàng trăm bài giảng á, chúng tôi phân tích rằng là khái niệm Deva trong cái bài sanh đức có nghĩa đen là người phát quan, thì có người bóng là người da trắng, mình có trí tuệ, người có kiến thức. Từ đó là từ đường dân Aryan, tức là dân Ba Tư ngày xưa khi sanh ra Ấn Độ đó, thường chỉ cho mình Aryan là thánh, thì họ lấy cái màu da để đánh giá mình là cao cấp. Còn dân tộc phản địa họ đặt cho các mình dân tộc Deva đen, tức là dân hàng hạ, dân da đen. Và từ đó giai cấp còn có bốn phương diện: vua chúa, tôn giáo, thương gia và gia môn sinh, được người Ấn Độ dùng là chữ Vana, V A N N A, và tiếng Pali V A N N A trong tiếng Sanskrit có nghĩa là màu da. Giai cấp có nghĩa gốc là màu da, tức là ta chữa màu da để phân định người thấp hèn, thấp kém là da đen, người cao cấp là da trắng, và Deva là người phát quan. Chúng tôi lý giải rằng là Deva và Atula là con người ngoài hành tinh, còn Nhân là con người trên địa cầu mà chúng ta đang sống. Khác nhau đó là cái hệ vi chiếu của địa cầu, còn họ là con người, tức là loài hay nhân. Các cái cảnh giới được nêu ra ở trong trục giới, sanh giới và sau sanh giới, nhất là có trình, nhất là trục giới và có luân đạo, rồi sắp có trời, dục tử, vân vân, đều là mô phỏng từ kinh điển Phật đà. Từ lúc mà Phật tạng độ và tôn giáo đã có rất nhiều cái quan điểm đó, và về sau này Phật giáo ban dụng vào, chứ đâu phải lúc mà Phật. Tương tự bốn châu cũng có sẵn ở trong bài tôn giáo, Phật giáo vai ngược lại, đúng tu duyên cũng là học thuyết của bài tôn giáo, Phật giáo vai ngược lại. Địa ngục gồm có địa ngục nóng 8 loại, địa ngục lạnh 8 loại, sau này phát triển thành 136 loại, cũng đã có sẵn trong kinh điển hiện đại. Phật giáo vai ngược lại có được cải biên. Dĩ nhiên những cái này đó nó đòi hỏi đến những nghiên cứu mà sâu sắc hơn, chi tiết hơn. Thì đó, chúng tôi thưa đề nghị đó, luận đạo thực tế chỉ còn có hai đạo thôi, đó là con người và pháp nhân. Con người có ba cái tổ: tiên, Atula và nhân. Còn xuất sinh đó thì còn có loài cao nhất là hai chân, thấp hơn là bốn chân, có cánh, bò sát, rồi dưới nước. Còn thân trung ấm là không có mặt, chỉ còn là tám lời mặt mà thời gian nhiều nhất là 40 ngày. Còn ít nhất đó là trong phút tắc. Như vậy dù mình gọi là tục đạo hay là chỉ đạo đi nữa thì điều mà chúng ta phải thừa nhận đó gì? Chết không phải là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời. Nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp thiên, nghiệp chung quyết định cảnh giới tái sinh bằng lộ trình sự sống của chúng ta. Đó là điểm mà chúng tôi xin nhắc lại. Những người không đồng quan điểm chúng tôi thường gán ghép chúng tôi là những người phá hoại học cái tái sinh, phá hoại học cái nhân quả, phá hoại đạo đức. Đó là những lời không phù hợp. Nói về nhân quả, chúng tôi giảng không dưới 50 bài, phổ biến là công khai trên các phép của mọi chúng tôi. Nói về tái sinh, chúng tôi giảng dài chục bài, học chúng tôi chiêu hơn các vị giảng sư khác. Nhưng vấn đề cái cách lý giải về những cái cảnh giới mà trong kinh Phật mà chúng tôi đã được biên tập về sau này, về bước đầu là năm đạo, sau đó là luân đạo, nó có ảnh hưởng rất nhiều từ cái đời tôn giáo và là môn. Rồi bây giờ chúng ta không thể tìm ra cái tu viên, chúng ta không thể tìm ra các trong còn lại. Theo cái nó là bà là môn nói, rồi mình mai buổi lại coi nước mặt nó nói cái gì đâu, mặc dù được ghi nhận trong kinh đấy như là đều là những biên tập về sau đó. Cho nên tôi lại dầu là cảnh giới thấm vốn thì có ba: A La Hán, Bồ Tát và Phật, hay cảnh giới phàm mà thấy chúng tôi đó là con người và đó là động vật, thì cảnh giới nào cũng được quy định bởi nghiệp của chúng ta, không có thượng đế sắp đặt, không đơn duy vật, không đơn duy tâm. Các hành động bao gồm ý thức, hành động lời nói và hành động thân rất cụ thể. Cho nên thấy rõ điều này, chúng ta phải có trách nhiệm đạo đức thật là tốt với những gì mình đã làm, đang làm và sẽ làm.